podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
Mời quý độc giả theo dõi bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 25 tháng 8 của Vietnamnet gồm các tin chính: truy tố 5 cựu cảnh sát giao thông An Giang can thiệp phần mềm cấp biển số xe; người phụ nữ cho bé 8 tuổi vào cột điện đánh đập khai do cháu không học bài; hiếm gặp bệnh nhi 7 ngày tuổi bị sốt xuất huyết;
bé trai ở thành phố Hồ Chí Minh bị bảo mẫu bạo hành đã qua đời. Nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh xác nhận bé trai trong vụ bạo hành tại quận Bình Tân đã qua đời sau hơn 7 tháng điều trị. Bệnh nhi là bé huyết áp, nhập viện cấp cứu vào ngày 10 tháng 1 khi bé được 6 tháng tuổi. Thời điểm nhập viện, bé nguy kịch, tổn thương não. Mặc dù được phẫu thuật ngay trong đêm và theo dõi tích cực nhưng bé luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Thời điểm đó, bác sĩ xác nhận bé trai tổn thương não 99%, khó phục hồi. Bé huyết áp là nạn nhân trong vụ bạo hành tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân. Theo đó, chị PTNA 30 tuổi, mẹ của huyết áp, gửi con cho bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh chăm sóc. Tiền công thỏa thuận 3 triệu đồng mỗi tháng. Trưa ngày 10 tháng 1, Linh gọi điện cho chị NA báo tin con trai bị té võng, bất tỉnh. Khi người mẹ đến nơi, bé trai đã tím tái toàn thân, thở rất yếu và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Khi tiếp nhận trẻ, bác sĩ đã báo cơ quan công an do có dấu hiệu bất thường nghi bạo hành. Ngày 14 tháng 1, công an quận Bình Tân ra quyết định bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh do nghi ngờ người này có hành vi bạo hành khiến bé trai bị tổn thương não nặng tại điểm giữ trẻ. Quá trình điều tra, Linh thừa nhận hành vi bạo hành.
Bắt giám đốc phòng khám ở Đồng Nai liên quan cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngày 25 tháng 8, Công an huyện Long Thành Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phan Hồ Hoàng Phúc, giám đốc phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trước đó, một số doanh nghiệp phản ánh về việc người lao động được cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa phù hợp. Ngay sau đó, Sở Y tế Đồng Nai đã vào cuộc điều tra. Cụ thể, tháng 6 năm 2022, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, xác định nơi cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là của phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm xã Long Phước, huyện Long Thành. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện trong phòng khám có lưu nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trong đó, nhiều giấy tờ đã ghi sẵn tên bác sĩ nhưng chưa ký tên. Sở Y tế Đồng Nai đã yêu cầu phòng khám ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an theo quy định pháp luật.
Nhật xả triệu tấn nước thải phóng xạ đã xử lý, cổ phiếu thủy sản Việt tăng mạnh. Cổ phiếu thủy sản Việt đồng loạt tăng mạnh sau khi có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu toàn bộ thủy sản Nhật Bản do vụ việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển từ ngày 24 tháng 8. Trong phiên giao dịch sáng ngày 25 tháng 8, cổ phiếu ACL của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang tăng trần gần 7% lên 14.200 đồng mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu IDI của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI cũng tăng hết biên độ cho phép lên 13.400 đồng mỗi cổ phiếu. Tới 10 giờ sáng, cổ phiếu thủy sản Vĩnh Hoàn của nữ hoàng thủy sản miền Tây Trương Thị Lệ Khanh tăng mạnh lên 75.300 đồng mỗi cổ phiếu. Thủy sản Nam Việt ANV cũng tăng gần 6% lên 34.250 đồng. Tới cuối phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn giữ được mức tăng mạnh với các mã tăng trần như ACL, AGF, IDI, Đô la Canada, ROS.
Thư ký mới sai sót khiến chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị phạt hơn nửa tỷ đồng. Ngày 25 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội không báo cáo dự kiến giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, ông Hưng đã bán 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15 tháng 8 nhưng không báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Với hành vi này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt ông Hưng số tiền hơn 520 triệu đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 4 tháng. Cùng ngày, HOSE thông báo giao dịch đối với 2,6 triệu cổ phiếu trên của ông Hưng sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời HOSE có công văn yêu cầu ông Hưng phải giải trình về điều này. Trước đó, nói về lý do vụ bán chui cổ phiếu, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết, hôm 15 tháng 8, ông đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG nhưng vì trong thời gian từ ngày 8 tới ngày 15 tháng 8, ông đang có chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin. Thay vào đó, ông giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin.
Đại gia Hải Phòng tậu siêu xe Porsche 911 Dakar đầu tiên, giá gần 16 tỷ đồng. Siêu xe Porsche 911 Dakar 2023 duy nhất vừa nhập khẩu về Việt Nam thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hoàng Anh, chủ một doanh nghiệp vận tải có tiếng. Anh Hoàng Anh là người gốc Hải Phòng và hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với Vietnamnet, anh Hoàng Anh cho biết mình là một người đam mê xe thể thao và thích xê dịch, nên khi biết đến chiếc Porsche 911 Dakar 2023 đã rất muốn sở hữu. Porsche 911 Dakar 2023 là phiên bản kỷ niệm chiến thắng chung cuộc đầu tiên của Porsche tại giải Paris-Dakar Rally năm 1984, do đó hãng xe thể thao nước Đức chỉ sản xuất giới hạn 2.500 xe trên toàn cầu. Được biết, trước đó đã có 3 khách hàng đặt mua mẫu Porsche 911 Dakar, nhưng đến thời điểm hiện tại mới chỉ có duy nhất một chiếc được đưa về do sự khan hiếm của chiếc xe đặc biệt này. Độ đắt khách của siêu xe Porsche 911 Dakar cũng cho thấy các đại gia Việt luôn thích chơi những dòng xe độc, lạ và giới hạn. Tất nhiên, đi kèm với đó là giá bán không hề rẻ. Giá niêm yết của Porsche 911 Dakar tại Việt Nam là 15,3 tỷ đồng chưa bao gồm các phụ kiện lắp thêm. Vị đại gia gốc Hải Phòng đã bỏ số tiền gần 16 tỷ để là người đầu tiên sở hữu siêu phẩm này. Anh Hoàng Anh cho biết chiếc xe có số thứ tự 1904 trong tổng số 2.500 xe.
Truy tố 5 cựu cảnh sát giao thông An Giang can thiệp phần mềm cấp biển số xe. Ngày 25 tháng 8, theo nguồn tin của Vietnamnet, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển sang tòa cung cấp đề nghị xét xử Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ PC08 Công an tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị truy tố tội danh trên còn có Nguyễn Hữu Ân, cựu phó đội trưởng đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cựu cán bộ phòng PC08. Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm hành vi môi giới, đưa, nhận hối lộ do quá trình điều tra phát hiện có chung chi từ 1 tới 50 triệu đồng nhằm bôi trơn để được cấp biển số theo ý muốn. Vụ án này được tách ra để tiếp tục điều tra.
Người phụ nữ trói bé 8 tuổi vào cột điện đánh đập khai do cháu không học bài. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ người phụ nữ trói cháu bé 8 tuổi vào cột điện đánh đập. Bước đầu, nghi can Lê Thị Diễm Trang 35 tuổi, ngụ ở địa phương đã thừa nhận hành vi hành hạ trẻ em. Qua khám xét, công an thu giữ các tang vật gồm một cây chổi có cán nhựa màu xanh dài 75 cm, một thắt lưng da màu đen có bản rộng 3,5 cm, dài 1,2 m, một chiếc đũa tre dài 35 cm, đường kính 1 cm và một dây cáp internet dài 3,2 m, là các vật mà Trang dùng để trói đánh đập cháu bé TPCT 8 tuổi. Theo điều tra, cháu T là con riêng của ông Phạm Tiến C 52 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình ông C tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12. Vì vợ chồng ông C bận đi làm nên từ khi cháu T nghỉ hè tháng 6 đến nay, ông C gửi nhờ hàng xóm là Trang để chăm sóc, dạy kèm. Trang khai nhận vì cháu T không nghe lời, không chịu học bài, nên từ đó đến nay hơn 10 lần đánh đập cháu bé mà Trang không nhớ rõ ngày tháng. Trong đó có 3 lần, Trang hành hạ cháu T có sự chứng kiến của một bé gái là chị ruột của bé T. Về diễn biến bị phát hiện hành vi, Trang khai chi tiết khoảng 16 giờ chiều ngày 23 tháng 8, Trang kèm cháu T học bài nhưng phát hiện bé trai này không chịu làm bài tập. Trong lúc bực tức, Trang vừa chửi bới, vừa cởi hết quần áo cháu T kéo ra trước nhà, dùng dây cáp internet trói cháu vào cột điện. Diễn biến vụ việc được camera an ninh khu dân cư ghi nhận lại và đồng thời có sự chứng kiến của một số người dân, nên họ bức xúc trình báo công an địa phương. Công an vào cuộc đã xác định rõ có dấu hiệu hành vi bạo hành trẻ em nên bắt giữ khẩn cấp Trang để điều tra. Cơ quan công an kiểm tra, phát hiện trên cơ thể của cháu T có 15 dấu vết bầm tím do Trang gây ra khi dùng chổi để đánh.
Ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương Việt Nam nói gì khi thí sinh bị ngất, MC nhầm kết quả?
Tại buổi chung kết Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023, nhiều sự cố xảy ra khiến khán giả phản ứng tiêu cực. Sau phần thi trình diễn trang phục bikini, MC Nguyên Bảo công bố nhầm top 15 chung cuộc thành 16 thí sinh để lại ấn tượng nhiều nhất trong phần thi tài năng. Hai kết quả này cũng có sự khác biệt, khi chỉ 6 trong 16 thí sinh của phần thi tài năng lọt top 15 chung cuộc. Ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 khẳng định đây không phải chiêu trò mà là sự nhầm lẫn của MC khi lấy giấy ghi tên 14 thí sinh thi tài năng. Song, câu trả lời từ ban tổ chức mâu thuẫn với diễn biến tại buổi thi chung kết khi MC Nguyên Bảo đã gọi tên tới 16 cô gái trong phần thi tài năng. Chung kết Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 được tổ chức từ 6 giờ sáng. Sau các phần thi kéo dài hơn 3 tiếng, nhiều thí sinh mệt mỏi vì đứng thời gian dài dưới nắng, phải được người của ban tổ chức dìu vào trong. Thậm chí, trong phần thi ứng xử của top 5, một thí sinh còn ngất xỉu sau sân khấu. Ban tổ chức cho biết luôn đặt sức khỏe thí sinh là ưu tiên hàng đầu khi thường xuyên nhắc các bạn đi ngủ, giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, ăn uống hợp lý. Từ ngất là hơi quá vì thí sinh chỉ say nắng và ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn nước, bình xịt.
Hiếm gặp, bệnh nhi 7 ngày tuổi bị sốt xuất huyết. Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi chào đời, bệnh nhi 7 ngày tuổi nặng 2,5 kg và không có bất thường sau sinh. Một ngày trước vào viện, trẻ xuất hiện sốt, cao nhất 38 độ C, bú kém hơn nhưng vẫn bú được. Trẻ không ho, không chảy mũi, không đi ngoài phân lỏng, tiểu vàng. Bố mẹ và anh chị của bệnh nhi không bị sốt trong thời gian gần đây. Quá trình thăm khám và điều trị tại khoa nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghi nhận trẻ bú được, phổi thông khí tốt không nêu, tim đều, thóp phẳng, không có ban trên da. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tình trạng giảm bạch cầu trung tính chiếm 40%, giảm tiểu cầu, vân vân. Bên cạnh đó, trẻ có tình trạng rối loạn đông máu. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành tìm các ổ nhiễm trùng thường gặp theo lứa tuổi của trẻ gồm xét nghiệm nước tiểu, XQUANG ngực và nội soi tai mũi họng chưa ghi nhận bất thường. Đến ngày thứ 3 của bệnh, trẻ còn sốt 38 độ C. các bác sĩ tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết DENS. Kết quả test nhanh DENS NS1, IgM dương tính. Mẹ trẻ có kết quả test nhanh DENS IgM âm tính, X dương tính. Ngày thứ 5 của bệnh, trên da trẻ có vài chấm xuất huyết vùng cẳng chân hai bên, tiểu cầu 11 gl, siêu âm có dịch ổ bụng, dịch màng phổi hai bên bên phải 12 mm, bên trái 9 mm. Trẻ được truyền dịch, tiêm vitamin K, dùng kháng sinh dự phòng, theo dõi sát cân bằng dịch vào da. Sau 6 ngày, trẻ đã cắt sốt, không xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nặng trên lâm sàng. Sau 11 ngày, số lượng tiểu cầu tăng lên 100 gl, rối loạn đông máu trở về giá trị bình thường, hết tràn dịch ổ bụng và tràn dịch màng phổi. Ngày 21 tháng 8, trẻ được xuất viện. Theo bác sĩ Trần Duy Mạnh, người điều trị trực tiếp cho trẻ, sốt xuất huyết là bệnh phổ biến ở các nước nhiệt đới. Tuy nhiên, sốt xuất huyết DENS ở trẻ sơ sinh rất ít gặp. Biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh có thể không điển hình, dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác. Theo dõi và điều trị không hợp lý có thể dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.
Điện Kremlin bác bỏ liên quan vụ ông trùm Wagner tử nạn. Điện Kremlin hôm nay 25 tháng 8 đã bác bỏ việc giới lãnh đạo Nga có liên quan tới vụ máy bay chở ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin rơi ở tỉnh Tver. Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo được tổ chức ở Moscow hôm nay cho biết, hiện có nhiều giả thuyết liên quan tới vụ rơi máy bay khiến ông Prigozhin và 9 người khác thiệt mạng, và những giả thuyết này đều được trình bày từ một góc độ quen thuộc tới từ các nước phương Tây. Tất cả những giả thuyết đó đều là sự dối trá. Khi họ đề cập tới vấn đề này, thì họ cần phải căn cứ vào sự thật. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể khám phá được nhiều sự thật xoay quanh vụ việc này. Những sự thật cần được khẳng định thông qua quá trình điều tra, ông Peskov cho hay. Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc điều tra về vụ rơi máy bay ở tỉnh Tver đang được tiến hành, đồng thời tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin thời gian gần đây không gặp gỡ ông Prigozhin. Cơ quan hàng không Nga trước đó cho hay, ông Prigozhin cùng cánh tay phải Dmitry Utkin và 8 người khác đã có mặt trên chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 bị rơi gần ngôi làng Kuzhenkino ở vùng Tver của Nga vào tối ngày 23 tháng 8. Không ai sống sót sau vụ tai nạn. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 25 tháng 8 của Vietnamnet, được thể hiện qua giọng đọc AI của VB.